Xin là dâng lời của ngài
A Di Đà Phật. Thưa thầy Hành Định, kính thưa quý Phật tử ở thưa thì nãy giờ chắc thầy Hành Định với chú Nguyên Trí có trình bày sơ sơ rồi hả? Dạ thưa, chúng tôi cũng đã có từng trình bày ở lớp 3 kêu gọi về vấn đề từ thiện cho giáo hội. Thì hiện giờ thì cái chương trình đó là mỗi năm chúng tôi đi về Việt Nam để làm từ thiện, và chúng tôi hiện giờ đứng trong cái ban tổng vụ từ thiện cho năm nay, và hiện giờ cái năm tới chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ khác. Sau cuối năm nay chúng tôi sẽ bàn giao cái tức là sau khóa tu này chúng tôi sẽ bàn giao cái vấn đề từ thiện cho một cái tổng vụ khác, cho một vị khác ở trong trong cái giáo hội để đảm trách cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyến đi Việt Nam lần tới này thì chúng tôi cũng được xin phép sẽ đảm trách cái chuyến đi Việt Nam lần tới, và trong trong này có in đó, trong này có quý vị Phật tử có đọc không. Thì mỗi năm chúng tôi đi từ thiện ở Việt Nam một lần, trong đó có Đại Đức Hành Định cũng có tham gia. Và cái chương trình từ thiện của chúng tôi là về giúp cho những người, nhất là chương trình mẫu mắt, rồi cho xe lăn, rồi những người bị trẻ em mồ côi tàn tật. Và chúng tôi đi chương trình từ thiện như vậy là để đại diện cho giáo hội, để làm cái việc từ thiện chung của giáo hội thôi, của Giáo hội Phật giáo Thống nhất Âu Châu của mình. Tất cả những tiền từ thiện mà quý vị đóng góp á, cô Phật tử đóng góp á, cho từ thiện là chúng tôi làm hết tất cả cái tiền từ thiện đó, không có dùng một đồng nào ở trong cái tiền từ thiện đó hết. Xin lỗi. Dạ, thì chúng tôi cũng có một vài lời thông báo chung hay là trình bày như quý vị về phần từ thiện như vậy. Và cũng kêu gọi quý Phật tử có, nếu mà có hảo tâm thì mình đóng góp vào cho chương trình từ thiện của giáo hội đây, để mà chúng tôi có thể đi chuyến Việt Nam năm tới được thành tựu viên mãn, và cái công đức cũng hồi hướng về cho giáo hội, cho chư tôn đức cũng như là tất cả các Phật tử của trong giáo hội của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu chúng ta, cũng như các Phật giáo các nước Liên Châu của mình. Và chúng tôi cũng chúc cho quý Phật tử có một khóa tu thật là an lạc và hạnh phúc, và đạt được nhiều cái lợi lạc trong cái sự học hỏi Phật pháp của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Bây giờ cái đề tài này đó là chúng ta sẽ có thi. Tôi cho đề thi rồi, nhưng mà mình còn một chút xíu nữa. Chưa hết, bây giờ xin quý vị 10 phút nữa được không? Được không? Bây giờ mình nói cho hết cái đề tài này, tại vì có thi đó. Thì bây giờ để tiếp, thì như vậy thì thứ nhất á, là ta hỏi thế nào đạo Phật, mình định nghĩa. Cái thứ hai nữa đó là ta hỏi vậy đạo Phật dạy cái gì? Đạo Phật dạy cái gì? Giống như nãy mình nói thật, đức và năng. Bây giờ giáo lý Đức Phật dạy gì? Bây giờ mình nói cho người ta dễ hiểu á, người Tây Phương dễ hiểu, thì bây giờ mình nói là Đức Phật dạy đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị dư Phật giáo. Như vậy Đức Phật dạy ba điều. Cái điều thứ nhất là không làm những điều ác. Thứ nhì, phải làm những điều thiện. Cái thứ ba nữa đó là giữ tâm ý được thanh tịnh. Bây giờ mình nghe ba cái điều này dễ không? Dễ. Bây giờ bắt đầu. Thì bây giờ mình biết rằng đó là Đức Phật dạy đó, cái điều thứ nhất không có làm không làm ác á, thì căn cứ vào đâu? Thì mình biết rằng đến người nào đó mà quy y á, quy tam bảo đó, thì Đức Phật giao cho giữ năm giới. Quy tam bảo có nghĩa là người muốn đi theo Phật. Quy có nghĩa là trở về nương tựa Phật. Có nghĩa là trở về nương tựa Phật, có nghĩa là người muốn theo Phật. Theo Phật thì phải giữ năm giới. Bởi vì năm giới này đó là nền tảng căn bản đạo đức của đạo Phật. Cho nên chính vì vậy đó mà muốn đoạn trừ những thiết ác, thì phải giữ năm giới này. Thứ nhất là giới, thứ nhất là gì? Không sát sanh, nhì không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không nói dối. Mà quý vị biết nói dối đó là sao? Có bốn điều. Chuyện có một là chuyện có nó không, chuyện hai là chuyện không nó có, ba là không có được nói lưỡi đôi chiều, thứ ba là không được nói ỷ ngữ, thứ tư là không nói ác khẩu. Như vậy thì giới thứ năm là không uống rượu. Nhưng mà mình biết rằng đó là đạo Phật là đạo trí tuệ nha. Cho nên á, Đức Phật cấm nói dối, nhưng trường hợp nào mình nói dối? Mình được quyền nói dối không? Nếu mà mình nói dối vì cứu tha cấp nạn phương tiện quyền xảo từ bi lợi tế bất phạm, có nghĩa là mình nói dối mà để mà cứu người đó thì được. Chứ không phải là mình lúc nào nói dối cũng bị lỗi nha. Ví dụ mình nói dối để mà cứu người thì được. Rồi mình dụ con của mình học xong đại học thì tặng cho nó xe Mercedes. Rồi nó học xong rồi nó nói mình không tặng cho nó nói mình nói dối. Nhưng mà cái đó là phương tiện quyền xảo từ bi lợi tế bất phạm. Hoặc là mình không được uống rượu, nhưng nếu mình cần rượu để mà pha làm thuốc uống chữa bệnh thì được. Hiểu không? Như vậy đạo Phật là đạo trí tuệ. Hiểu không? Rồi cái điều thứ hai là Đức Phật đó là phải làm tất cả những điều thiện. Đúng không? Như vậy thì giờ mình căn cứ vào đâu? Thì mình biết rằng đó là Đức Phật nói là cấm là không được sát sanh. Ngược lại thì mình phải phóng sanh. Đức Phật nói điều thứ hai đó là không được trộm cắp. Ngược lại thì phải bố thí. Bố thí là để lợi ích cho chúng sanh. Và tại sao như vậy? Là bởi vì mình biết rằng đó là tất cả cái sự thành công của cuộc đời này đó, tất cả là duyên nhờ lực phước. Cái người mà ở cuộc đời này đó mà được giàu sang phú quý đó, đó là do phước. Cái người mà có địa vị ở cuộc đời này cũng là do phước. Cái người mà học giỏi đó, 2-3 bằng cấp đó, cũng là do phước. Cái người mà có trí tuệ đó, cũng là do phước. Cái người đó mà đẹp ở cuộc đời này nó cũng là do phước đó, đó. Nhưng mà cái người đó mà mình thấy rằng đó, cuộc đời người này là người nào mà mạnh khỏe đó, cũng là do phước. Người mà sống lâu cuộc đời này cũng là do phước. Như vậy cái phước rất là quan trọng. Rất quan trọng. Tôi kể vị nghe nha. Có một cái câu chuyện kể chắc này hết giờ. Thôi bây giờ để nói chuyện kia đi. Nó thì bố thí thì năng sanh phước. Mình biết rằng đó là bần cùng bố thí nan, hầu quý học đạo nan. Cái người nghèo khổ khó làm phước. Bởi vì nghèo khổ thì sao làm phước? Hào quý là cái người có địa vị xã hội, giàu sang phú quý, họ không có thời gian để mà hưởng thụ cái gì mà học đạo. Cho nên á, mà mình biết rằng cái người mà bố thí á, làm phước là đa phần là những người có phước. Bởi vì những người có phước á, mới làm phước được. Còn cái người nghèo khổ á, thiếu phước làm sao mà làm phước được. Cho nên nếu mà chúng ta mà hôm nay mà chúng ta làm từ thiện bố thí là bởi vì chúng ta có phước, cho nên chúng ta mới làm phước, làm từ thiện được. Mà mình biết rằng đó là nhất là khi mình Đức Phật dạy là khi mình làm mà mình có được 4 đồng thì mình ăn 1 đồng, 1 đồng để dành hậu thân, 1 đồng để lo thuốc men và 1 đồng phải đi bố thí đi thì nó mới sanh phước được. Mà Đức Phật dạy nó không phải là những cái người nghèo giàu bố thí đâu. Mà cái người nghèo khổ, khó khăn, gian khổ nhiều, người đó phải làm phước nhiều chừng nấy. Bởi vì sao? Là bởi vì chính cái bố thí đó mới cứu mình thoát khỏi cái nghèo khổ được. Bởi vì bố thí năng sanh phước mà cái phước đó mới giúp cho mình thoát khỏi cái nghèo. Cho nên mình coi như là mình bố thí là coi như mình bán đi cái nghèo của mình đi. Mà mình hết được cái nghèo đó thì mình mới giàu được. Như vậy thì đó... cho nên chính vì vậy Đức Phật mới nói mình là phải bố thí. Mà bố thí thì có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Hôm nay mình không có học cái này khai triển thêm. Và cái thứ ba nữa Đức Phật nói là cấm là tà dâm, ngược lại là phải chung thủy. Thứ tư không được nói dối, ngược lại phải nói lời chân thật. Mà cái người nói lời chân thật thì người đó mới là người thật. Người thật, việc thật. Mà tu là gì? Tu là thật thôi, không có gì hết. Mà mình biết ở thế gian này đó là người nào cũng gian hết đó. Cho nên kêu là thế gian. Mà mình cũng gian nữa. Có bao giờ mình gian mình không? Mình có chứ. Tôi cũng còn gian nữa mà. Thấy chưa? Cho nên ở thế gian này nhiều lúc là không có thể nào mà nói người nào mà không gian hết. Người nào cũng gian hết. Mà người nào mà không gian mà nói thật thì người đó chính là thánh. Rồi như vậy cái thứ năm, không được uống rượu, ngược lại phải ăn uống tinh khiết, tỉnh thức. Đó, như vậy thì Đức Phật dạy hai cái điều này. Một là không làm ác, hai là làm thiện. Hai cái điều này Đức Phật dạy mình tu thân. Tu cái thân này của mình. Và cái điều thứ ba rất là quan trọng của Đức Phật muốn chỉ cho mình. Mà cái điều thứ ba đó chính là nồng cốt mục đích Đức Phật của mình, đó là chính là tự tịnh kỳ ý. Tự tịnh kỳ ý có nghĩa là thanh tịnh hóa tâm của mình, hay là giữ tâm ý của mình. À, tại sao? Là bởi vì tâm mình bất tịnh cho nên mình mới thanh tịnh. Tâm mình bất tịnh là ở tại sao? Bởi vì tâm của mình phiền não, tâm của mình khổ đau, tâm của mình tham sân si, tâm của mình ích kỷ, tâm của mình ganh tị, tâm của mình đố kỵ, tâm của mình bõn sẻn, tâm của mình giận, tâm của mình hờn, tâm của mình thương, tâm mình ghét. Thấy không? Thành thử ra chính vì vậy đó mà mình phải, tâm của mình chính vì vậy mà tâm của mình ô uế, mà mình phải thanh tịnh tâm của mình. Như vậy thì điều thứ ba Đức Phật dạy của mình đó, mình phải thanh tịnh tâm mình. Mà tâm của mình được thanh tịnh á, thì tâm của mình đó, tâm đó chính là tâm của thánh nhân. Như vậy thì mình thanh tịnh tâm của mình, đó chính là cái phương pháp mà Đức Phật chỉ cho mình chuyển phàm thành thánh. Như vậy thì Đức Phật dạy cho mình á, là bỏ ác làm lành, là qua hai cái điều, thấy không? Chư ác mặt trác, chúng thiện phụng hành. Và cái điều thứ ba đó, tự tịnh kỳ ý, đó chính là Đức Phật chỉ cho mình chuyển phàm thành thánh. Chỉ có Đức Phật chỉ như vậy thôi. Mà chính vì vậy đó mà mình biết là tại sao trong đạo Phật có nhiều chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiền, Thánh Tăng, là bởi vì trong quá khứ, hiện tại và trong vị lai có nhiều người tu nhân hạnh tu hành của chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên có nhiều chư Phật, chư Bồ Tát như vậy. Như vậy thì Đức Phật dạy mình tự tịnh kỹ bằng cách nào? Bằng cách là Đức Phật dạy cho mình, thứ nhất là mình phải phát cái tâm sám hối. Phát tâm sám hối, tại vì phát tâm sám hối như vậy đó thì tâm mình mới thanh tịnh được. Còn người mà không biết sám hối á thì không phải là người tu. Cái thứ hai nữa đó là gì? Là mình phải niệm Phật. Niệm Phật làm chi? Nói về sự đó là niệm Phật là nhớ nghĩ Đức Phật. Hay nói cách khác á, là niệm Phật là để cầu Phật cứu độ. Nói về lý á, niệm Phật là để cột cái tâm của mình vô cái câu niệm Phật. Bởi vì mình biết rằng Phật á, là hiện thân của từ bi và trí tuệ. Mà mình nhớ Đức Phật á, thì tâm từ bi trí tuệ mình mới năng sinh được. Có bao giờ mình đứng trước Phật á, mình chắp tay mà mình khởi tham sân si không? Có ai không? Không dám tham sân si. Có tham sân si thì chờ hồi nữa, ra khỏi chánh điện này mới tham sân si được. Còn mà đứng trước Phật không dám tham sân si. Lúc đó từ bi. Thế thì mình biết rằng đó là bởi vì sao? Bởi vì năng lực từ bi của Đức Phật á, khi mình đứng trước Đức Phật bị năng lực từ bi của Đức Phật nhiếp mình. Nhiếp mình. Cái sự thanh tịnh của Đức Phật nhiếp mình, cho nên khi mình chấp tay mà đứng dưới Phật, mình tâm của mình cũng thanh tịnh như là Phật. Như vậy thì mình phải niệm Phật, hoặc là mình phải tụng kinh để tìm hiểu lời dạy của Đức Phật. Và hai nữa, mình tụng kinh như vậy làm cho tâm của mình được thanh tịnh. Và cái điều thứ ba đó, Đức Phật dạy mình tu thiền, tu định, tu giới, tu định, tu huệ. Lúc đầu tu giới là giờ tu định. Tu thiền định. Thế thì cái phương pháp tu thiền định đó, thì nó có nhiều cái phương pháp. Nhưng mà cái căn bản, cái phương pháp đầu tiên mà mình ai cũng phải tu tập trước, đó chính là quán sổ thức. Quán sổ thức có nghĩa là phương pháp điếm hơi thở, theo dõi hơi thở của mình. Quý vị biết không? Thế đó thì bây giờ mình hôm nay là mình hết thời gian rồi, không có thời gian nữa. Mình chỉ nói là vấn đề giáo lý là như vậy. Thì giả sử như người Tây Phương hỏi mình thế nào đạo Phật, thì mình nói đạo Phật dạy cho mình đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo Phật là từ bi, đạo Phật là đạo trí tuệ. Mình nói đạo Phật đạo hiếu, đạo Phật là tạo tỉnh thức. Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy bỏ ác làm lành, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Và căn cứ vào đâu? Căn cứ vào ba điều. Thứ nhất là chư ác mặc tác, thứ nhì chúng thiện phụng hành, thứ ba là tự tịnh kỷ. Ba cái điều này là lời của Đức Phật dạy. Và mình giải thích ra là thế nào không làm ác, thế nào làm thiện, và cái phương pháp thanh tịnh tâm của mình. Mà nếu mình thanh tịnh được tâm của mình, tâm mình thanh tịnh, thì tâm đó chính là tâm thánh, tâm đó chính là tâm Bồ Tát, và tâm đó chính là tâm Phật. Đồng ý không? Dễ không? Rồi, A Di Đà Phật. Nguyện đêm con đứng hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn